Thường thường chúng ta nói chuyện với nhau đôi lúc chúng ta có những câu đố cho nhau à, nhiều khi chúng ta đố vui. Hôm nay chúng ta vừa đố vui vừa đố nghiêm à, Kinh Thánh thưa anh chị em, Kinh Thánh dạy điều gì chứng tỏ một người là môn đồ của Đấng Christ à, anh chị em suy nghĩ ha. Rồi mình đã đi nhà thờ nhiều năm, mình đọc Kinh Thánh, mình hiểu được nhiều sự dạy dỗ. Thì chúng ta thử suy nghĩ ha, điều Kinh Thánh dạy điều gì chứng tỏ một người là môn đồ của Đấng Christ? Kinh Thánh dạy điều gì chứng tỏ một người là môn đồ của Đấng Christ? Ai muốn lớn tiếng trả lời không? Ai dạy gì? Tình yêu thương, cảm ơn cô ba. Tình yêu thương, ai khác trả lời gì không? Giữ đi răng của Chúa mới nghe xuân đạn ngày hôm nay. Cảm ơn chị Châu. Dạ, cảm ơn anh. Đó, chúng ta rất là khá quen thuộc. Sự đầu tiên chúng ta được nhắc nhở trong sách Giăng đoạn 13, chúng ta đang học sách Giăng đoạn 15. Nhưng mà trở lại tí xíu, thì nếu các con yêu thương nhau thì nhờ đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của ta. Cho nên trong hội thánh chúng ta nhấn mạnh về tình yêu thương. Chúng ta cố gắng mình yêu thương như Chúa yêu thương chúng ta yêu thương nhau. Chúng ta cũng được chị Châu nhắc ở trong Giăng đoạn 8 trước nữa ha, là Đức Giêsu bảo những người Do Thái vừa tin theo Ngài rằng: nếu các ngươi kiên trì trong lời ta, chữ lời đó cũng có thể dịch là đạo, trong lời ta dạy, thì các ngươi mới thực sự là môn đệ của ta. Ha. Điều chứng minh chúng ta là môn đệ Chúa là chúng ta kiên trì ở trong lời của Chúa, trong sự vâng phục. Và hôm nay trong phương đoạn này, nếu anh chị em để ý kỹ á, mục sư thường thường đặt câu đố vậy đó, thì trong phương đoạn anh chị em để ý, trong phương đoạn này thì dạy dỗ chúng ta là điều làm cho cha ta được tôn vinh là các con được nhiều quả, và như thế chứng tỏ là môn đệ ta. Sẽ không những là mình yêu thương, không những mà mình vâng lời Chúa, nhưng mà cuộc đời mình có kết quả đó, thì mình chứng minh, chứng tỏ rằng là mình chân thật là môn đệ của Chúa. Vậy ra câu hỏi là anh chị em có quả không? Ha, để nhìn coi có quả không. Nhìn mỗi người cho chúng ta coi chúng ta có quả hay không. Biết những cái dấu hiệu, những cái điều chứng tỏ mình là môn đệ Chúa là quan trọng. Nhưng có điều quan trọng hơn nữa. Quan trọng hơn nữa không phải là biết về mình, nhưng mà biết về Chúa, biết về Chúa của mình. Cho nên cái phương đoạn này cũng dạy chúng ta về Chúa của chúng ta. Biết Đấng Christ là điều quan trọng hơn hết, quan trọng hơn cả biết mình nữa. Tại vì đến điểm nào đó mà nó con cũng không biết con nữa. Nhưng mà nếu mà mình biết Chúa, biết Chúa thương mình, biết Chúa cứu mình, đủ rồi. Mình như thế nào cũng không sao, nhưng mà Chúa thành tín là tốt. Cho nên chúng ta cần biết Chúa Giêsu, chúng ta cần biết Đấng Christ. Một trong những sách điều mà sâu nhiệm của sách Giăng á, thì sách Giăng cho chúng ta 7 điều về Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu dùng cái cụm từ rất là đặc biệt, nói ta là. Nào, chúng ta nhớ đó, khi Môi-se ở bụi gai hả, bây giờ ông thần ở trong bụi gai cháy này mà không tàn, nói ổng là ta là thần của tổ phụ ngươi, bây giờ ngươi về cứu dân sự ngươi đang ở nô lệ. Thì Môi-se mới hỏi là: vậy con xưng danh ngài là gì? Và trong Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta điều diệu kỳ lạ lùng là danh của Đức Chúa Trời hằng sống, danh của Đấng tạo hóa, danh của Thượng Đế. Và ngài nói rằng là ta là Đấng, ta là ta là Đấng, ta là. Cho nên khi Chúa Giêsu nói ta là, hay chậm lại xíu, Chúa Giêsu đang nói, đang dùng cái danh của Đức Chúa Trời hằng sống. Và Chúa sẽ thêm cho chúng ta một cụm từ, một từ ngữ nào đó để giúp chúng ta hiểu về Chúa. Chúng ta cần hiểu về Chúa sâu sắc trong những điều này. Và đời sống của chúng ta tin kính Chúa, yêu mến Chúa, trung tín với Chúa, lệ thuộc vào mình biết Chúa. Chúa Giêsu nói trong sách Giăng: ta là bánh hằng sống. Chúng ta mưu sinh tại vì có nồi cơm cho bát cơm, và Chúa Giêsu nói là ngài ta là bánh hằng sống. Chúa nói Chúa là sự sáng của thế gian. Ôi, chúng ta nhiều khi thấy là mình cần sự sáng của Chúa, thế gian này cần sự sáng. Chúa Giêsu nói ta là sự sáng của thế gian, ta là cái cửa. Cái cửa chúng ta luôn luôn ao ước có cửa mở cho mình ha. Và đây chính Chúa Giêsu là cái cửa chân thật mà chúng ta tìm kiếm. Chúa Giêsu phán: ta là Đấng chăn chiên hiền lành. Cảm ơn Chúa chăm sóc chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Chúa Giêsu nói ta là sự sống lại và sự sống. Chúng ta đi đám tang, câu này quan trọng. Trong cuộc đời chúng ta bận rộn đủ thứ, trước đám tang chúng ta mới biết là mình cũng sẽ chết. Và phước hạnh thay cho kẻ biết Chúa Giêsu là Đấng là sự sống lại và sự sống. Chúa Giêsu cũng nói là ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Và ngày hôm nay chúng ta đến cái cụm từ cuối cùng, Chúa nói ta là cây nho thật, ta là cây nho thật. Rồi chúng ta trong phương đoạn này, tại sao Chúa nói như vậy? Chúng ta khó hiểu, cho điểm này chúng ta cần phải hiểu cái bối cảnh nhiều hơn. Khi mà Chúa nói rằng là chính ta là cây nho thật, còn cha ta là người trồng nho, đó có nghĩa là gì? Tất cả những cái trước nhìn nó dễ hiểu chúng ta, nhưng mà cái cụm từ này nó hơi khó hiểu cho mình. Ta là cây nho, ta là cây nho thật. Chúng ta phải biết là các môn đệ của Chúa thì hiểu liền, tại vì họ trong bối cảnh là dân sự của Chúa, và dân sự của Chúa thì thường thường được ví là cây nho. Cho nên họ khi nói cây nho là họ hiểu. Ở trong Thi Thiên 80 thì tác giả nói như vậy: lạy Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy phục hồi chúng con trở lại. Trong một phương diện là họ phạm tội cùng Chúa, họ bị áp bức, và có lẽ trong cái thi thiên này là thi thiên lưu đày, họ đã bị lưu đày. Xin ân sủng Ngài tỏa sáng thì chúng tôi sẽ được sự cứu rỗi. Ngài đã đem cây nho ra khỏi Ai Cập, Ngài đánh đuổi các nước đi và trồng nó. Ngài sửa soạn đất sạch sẽ cho cây nho, nó đâm rễ và mọc đầy trên đất. Israel, dân sự Chúa được ví là một cây nho, và cây nho đó được Đức Chúa Trời hằng sống mang ra từ Ai Cập trồng nó. Israel là cây nho. Vì vậy nên khi mà sau khi bị lưu đày về, họ lập quốc lần nữa đó, thì một trong những cái đồng tiền đầu tiên mà Do Thái họ làm ra cho quốc gia của họ đó, cái đây thời khoảng chắc khoảng 800-900 trước Chúa, 600-700 trước Chúa vậy đó, thì cái đồng tiền của họ có hình trái nho, cây nho, và đó biểu tượng cho họ là một dân tộc, họ là một quốc gia mới. Và gần đây hơn á, khi mà sau Thế chiến thứ hai, Israel được lập quốc lần nữa, quốc gia của Israel mới mẻ được lập quốc, thì đồng tiền họ đầu tiên họ in ra đó để mà họ dùng á, thì có hình gì? Có hình cây nho, và chữ trên đó, chữ Do Thái là Israel, Israel. Chữ dưới là chữ Ả Rập, cũng là Israel. Cho nên cây nho với lại Israel là họ hiểu liền. Môn đệ của Chúa nghe Chúa, ta là cây nho thật, thì họ hiểu. Ồ, Chúa đang nói gì đặc biệt đó? Chúa đang nói Chúa thực sự là cây nho, tức là biểu tượng cho dân sự của Đức Chúa Trời hằng sống. Cho nên ai mà thuộc về Chúa Giêsu, ai thuộc về cây nho đó thì mới chân thực thuộc về dân sự Đức Chúa Trời. Thuộc về Chúa Giêsu mới thực sự thuộc về dân sự Đức Chúa Trời. Không phải là đến đền thờ Jerusalem, không phải là theo đạo Do Thái giáo, không phải là cắt bì, không phải gì hết ngoài trừ ở trong cây nho thật thì mới chân thực là dân sự của Chúa. Vì vậy nên nói có sự gắn liền rất là quan trọng đối với Chúa Giêsu. Chúng ta dùng ngành đi nhà thờ không có phải thuộc về Thượng Đế đến tạo hóa Đức Chúa Trời, không phải dân sự Chúa. Chúng ta có thể làm thánh lễ báp têm, chúng ta có thể làm tất cả những nghi lễ nào đó, nhưng mà không có thuộc về dân sự Chúa. Cái then chốt là chúng ta gắn bó với Chúa Giêsu, ở trong Chúa Giêsu. Đó là điều then chốt. Chính ta là cây nho thật mà cha ta là người trồng nho. Nhánh nào trong ta mà không ra quả thì Ngài cắt bỏ, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào ra quả để càng nhiều quả hơn. Chính ta là cây nho và các con là nhánh. Ở trong câu 1, 2 và 8 chúng ta lưu ý ha. Sau đây Chúa Giêsu bắt đầu dạy cho các môn đệ của Chúa. Thì điều đầu tiên chúng ta học lẽ thật ở nơi đây ha. Và đây chúng ta lưu ý câu 1, câu 2, câu 8 nói khá nhiều về nhánh, mà nói một điều rất là then chốt nữa là cái gì là quan trọng? Quả. Quả là quan trọng. Nhánh nào trong ta mà không ra quả thì chuyện gì xảy ra? Người trồng nho, tức là Thượng Đế đứng tạo hóa, sẽ làm điều gì? Cắt bỏ. Ngài tỉa sửa những nhánh nào ra quả để làm gì? Để ra quả tốt rồi Chúa ơi. Nhưng mà không. Hoạn nạn tới, khó khăn tới trong cuộc đời mình. Ủa sao Chúa ơi, con thương Chúa, con theo Chúa, con trung tín với Chúa, mà ta hoạn nạn nhiều quá vậy Chúa? Tại vì Chúa đang làm gì? Cho chúng ta hóa nhiều hơn. Cho cái gì là quan trọng anh chị em? Quả là quan trọng. Ở trong Chúa quan trọng nhất. Và cái kế tiếp á là phải có quả. Chúng ta học một cái điều là chúng ta được cứu là để chúng ta kết quả. chúng ta được cứu để chúng ta kết quả. Nhánh nào trong ta mà không ra quả thì Ngài cắt bỏ, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào ra quả để càng nhiều quả hơn. Cho nên ngày hôm nay Chúa đặt câu hỏi cho mỗi chúng ta: con có quả không? Và Chúa muốn như thế nào? Con sẽ có nhiều quả, nhiều quả. Ôi, giúp chúng ta điều này. Tại đôi lúc chúng ta nghĩ là tin Chúa thôi là xong rồi đó, có cái vé lên thiên đàng rồi. Tôi muốn sống sao được sống à, tôi lo nghề nghiệp, lo gia đình, lo con cái, lo những cái thú vui mình thích à, nhưng mà Chúa nói gì? Không, không, con được cứu để mà kết quả, sai quả, nhiều quả. Đó là lý do mà ta cứu con. Chúng ta không hồi nữa mới được hiểu tại sao như vậy. Tại vì nếu chúng ta nhiều quả thì ai được tôn cao? Đức Chúa Trời hằng sống được tôn cao. Chúng ta mọi sự được dựng nên vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mọi sự chúng ta được tái sinh, chúng ta được dựng nên một lần nữa cách mới mẻ cho vinh hiển của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta lưu ý điều này. Điều làm cha ta được tôn vinh là các con kết được nhiều quả, và như thế chứng tỏ là môn đệ của ta. Cho nên chúng ta phải hiểu một then chốt điều này là chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, không phải bởi việc làm. Amen. Tin lành chúng ta nhấn mạnh điều này. Chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, chẳng bởi việc làm. Chúng ta được cứu bởi đức tin, không phải bởi việc làm của mình. Nhưng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin để bắt đầu làm lành, bắt đầu sai quả. Anh chị em cần hiểu điều này. Đây là then chốt trong đời sống tin kính của mình. Và chúng ta hỏi liền là cái quả này là cái gì Chúa ơi? Cái quả này là cái quả gì trong đời sống chúng con? Dĩ nhiên là cái quả này trong Kinh Thánh vậy nhiều ý nghĩa, nhưng mà trong phương đoạn này thì nhấn mạnh một điều. Trong những phương đoạn khác thì có thể dạy chúng ta là vâng phục lời Chúa là quả trong đời sống của mình. Hoặc là chúng ta đưa người tới đạo của Chúa, đưa người tới biết sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, đó là quả. Nhưng mà trong phương đoạn này á, thì nói chính ra khi chúng ta ở trong Chúa, đang nói mạnh về, nên nhấn mạnh về trái thánh linh, một đời sống thay đổi. Khi chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ kết quả, chúng ta sẽ thay đổi, và con người chúng ta được thánh hóa bởi chính Đấng Christ là nguồn của sự nên thánh. Chúng ta đang được dạy dỗ ở đây nhấn mạnh là chính đời sống mình có sự thay đổi ở trong Chúa. Bởi vì nên chúng ta thấy Cô-rinh-tô thứ gì đoạn 5 câu 17 nhắc nhở là ai ở trong Đấng Christ, rồi chữ chồng nữa, ở trong Đấng Christ nữa. Ai ở trong Đấng Christ thì là gì? Thao phước mới. Chúng ta phải được thay đổi. Quả của chúng ta là một đời sống thay đổi. Quả thánh linh là một đời sống được tràn đầy niềm vui, tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy bình an, tràn đầy sự tự chủ, vân vân. Và cái vị trí của chúng ta ở trong Chúa ở đây là ở trong câu kế tiếp: các ngươi được trong sạch rồi. Các ngươi, chữ trong sạch đây cũng có thể dịch là được tỉa rồi. Các ngươi được trong sạch rồi, nhờ lời ta truyền dạy, hãy cứ ở trong ta như chính ta ở trong các con. Như nhánh nho, nếu không liền với cây nho thì tự nó không ra quả được. Khi các con không ở trong ta thì cũng chẳng kết quả gì. Nếu đời sống chúng ta chưa được biến đổi, không có thay đổi lớn trong đời sống chúng ta, thì câu Kinh Thánh này dạy gì? Tại vì chúng ta chưa có gắn bó với Chúa. Vậy thôi. Khi chúng ta gắn bó với Chúa thì chắc chắn sẽ có quả, chắc chắn sẽ có thay đổi. Và cái tin mừng cho chúng ta đó là Chúa đã nhận. Bây giờ Chúa mới ra mệnh lệnh là hãy ở chúng ta. Các môn đệ của Chúa tin Chúa, tin Chúa tốt chưa? Sắp sửa lên thập tự giá, sắp sửa có người chối từ Chúa, sắp sửa bỏ chạy hết. Sắp sửa muốn trở về câu cá nữa thay vì đánh đứa người. Đức tin chúng ta chưa có trọn vẹn, nhưng mà Chúa nhắc nhở chúng ta là Chúa đã nhận mình rồi. Và Chúa thấy rõ là thất bại của mình nữa, nhưng mà Chúa nhận mình rồi. Và Chúa dạy chúng ta là hãy cứ ở trong Chúa. Hãy cứ ở trong Chúa. Ôi, phước hạnh thay chúng ta có một Đức Chúa Trời tràn đầy kiên nhẫn, tràn đầy thương xót, tràn đầy thành tín. Khi chúng ta bất trung với Chúa, không có trung tín với Chúa, khi chúng ta thất bại, khi chúng ta không nghe lời, nhưng mà đứng nhận chúng ta. Lần nữa nói với chúng ta là hãy cứ ở trong Chúa. Đó là một mệnh lệnh thật là tràn đầy thương xót. Cho nên câu hỏi chúng ta ngày hôm nay là có Chúa Giê-xu chưa? Có Chúa Giê-xu chưa? Có gắn bó với Chúa chưa? Chúng ta là cây nho, các con là nhánh. Người nào cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Nếu ai ở trong ta Nếu ai không ở trong ta thì bị ném ra ngoài, như nhánh nho lìa khỏi cây nho sẽ khô héo, người ta sẽ gom lại ném vào lửa thì nó cháy rụi. Khi đọc cái này thì một số anh chị em sẽ lo, không biết là nếu mà mình không ra quả thì chắc có chú bỏ mình không, không ra quả chú bỏ mình không. Có sự đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta, sự kiên trì trong Chúa của chúng ta hay không? Nào, đây là một cái ví dụ, cho nên ví dụ thì chúng ta không đừng có ép nó quá. Thí dụ chúng ta ví dụ chúng ta nói con của mình là chuối, nghĩa là ở ngoài thì á đông, tóc đen, mắt đen, bụi tạc có thể, nhưng mà trong là gì? Mỹ rồi. Nhưng mà chúng ta không có đẩy mạnh quá, chúng ta nói là con tôi chơi chuối, nghĩa là nếu mà nó càng xấu thì nó càng ngọt, không phải vậy. Chúng ta không ép nó quá. Khi chúng ta nói một cái ví thì ta ví một điểm thôi. Và ví ở đây cho chúng ta một điều là chúng ta phải kết quả thôi, chứ không có nói thêm những cái điều về khác. Là chúng ta nếu mà không kết quả thì hư mất sự cứu rỗi của mình. Không, không hẳn là như vậy. Kế tiếp, ở đây nhắc nhở chúng ta là khi chúng ta tin ở Chúa, đây không phải là chỉ là thừa nhận mà thôi. Tôi đến nhà thờ mà tôi không tin sao được ha. Không phải chỉ thừa nhận là Chúa Giê-xu là con trời, là đứng cứu thế, đứng cứu tinh cho thế gian. Nhưng mà hơn nữa, chúng ta không chỉ thừa nhận mà chúng ta phải có sự gắn bó với Chúa, sự liên kết chặt chẽ với Chúa. Có Chúa có nghĩa là mình nối kết tâm linh, cuộc đời nội tâm của chúng ta gắn liền với Chúa. Kết quả không thể tránh được của sự nối kết này là đời sống chúng ta biến đổi và sẽ kết quả. Nhánh nào chúng ta mà không ra quả thì Ngài cắt bỏ. Đây là sự cảnh cáo. Đây là sự cảnh cáo. Cảnh cáo chúng ta là đừng có ở trong hội thánh tưởng là nối kết với Chúa nhưng mà thực ra là không. Tại vì Chúa cảnh cáo chúng ta, nhánh nào chúng ta mà không ra quả thì Ngài cắt bỏ. Nếu ai không ở trong ta thì bị ném ra ngoài, như nhánh nho rìa khỏi cây nho sẽ khô héo, người ta sẽ gom lại ném vào lửa và nó cháy rụi. Câu hỏi đặc biệt chúng ta, quan trọng chúng ta ngày hôm nay là làm sao nối kết, làm sao để nối kết. Anh chị có kinh nghiệm là mình thường ai cũng có điện thoại tay phải không, thường thường chạc. Có nhiều khi mà chúng ta gắn vô đồ chạc rồi, ủa mà sáng dậy sao thấy nó không có gì hết vậy? Tại chúng ta quên cắm điện. Chúng ta quên cắm điện. Có chuyện đó xảy ra không? Tôi bị một vài lần rồi. Vậy nên làm sao để chúng ta nối kết là một cái điều rất là then chốt. Tại vì nếu các con ở trong ta và các lời của ta vẫn ở trong các con, hãy tùy cầu xin điều gì mình ước muốn thì sẽ được. Ở đây dạy chúng ta làm sao để nối kết. Chúng ta nhấn mạnh điểm này mà thôi. Trong đây rất là nhiều sự dạy dỗ sâu sắc của Chúa, nhưng chúng ta sẽ nhấn mạnh một điểm mà thôi. Đó là làm sao để chúng ta nối kết. Các lời của ta vẫn ở trong các con. Nếu các con cứ ở trong ta bằng cách là các lời của ta vẫn sẽ ở trong các con. Sau đây cái điều then chốt mà chúng học được là ai ở trong Chúa đó thì sẽ vâng phục lời Chúa, có lời Chúa. Ai ở trong Chúa là người giữ lời của Ngài. Nếu các con ở trong ta và các lời của ta vẫn ở trong các con, hãy cầu xin điều gì chúng ta ước muốn thì sẽ được. Đây cũng nhắc nhở chúng ta là thường thường chúng ta cầu nguyện á, mà anh chị em biết là sự cầu nguyện đúng đắn của chúng ta là khi sự cầu nguyện của chúng ta được lời Chúa nắng không? Tại sao chúng ta khi luôn luôn đọc cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy cho mình, để cha chúng con trên trời, nên cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên. Và những gì mà Chúa Giêsu cầu nguyện á, là muốn ý của cha được nên. Cho nên khi mà chúng ta cầu nguyện theo ý của cha thì chuyện gì xảy ra? Chuyện đó sẽ được ứng nghiệm. Chúa sẽ đáp lời, tại đó là ý của Chúa. Khi Chúa Giêsu vật lộn trong vườn Gethsemane, ý cha được nên, con sẽ uống chén này, thì Chúa thực sự phải lên thập tự giá và thực sự chết cho chúng ta, và phải bị ngăn cách với Đức Chúa Trời ngay điểm mà tất cả tội lỗi chúng ta ở trên đời sống Ngài. Cái đó sự đau khổ, sự đớn đau, tách rìa, sự cắn đứt, sự đó chúng ta khó mà hiểu được. Chúa Giêsu bởi vì cái đó đó, cái mà bị phải dứt khỏi cha là cái Ngài vật lộn, chứ không phải là chỉ là bị hành hạ hoặc là bị đau thương, đau đớn trên thể xác. Lời cầu nguyện của chúng ta cần được nắng bởi Chúa. Ở đây kêu kế tiếp nhắc nhở chúng ta lần nữa là Khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta giữ lời Ngài. Khi chúng ta ở trong tình yêu thương của Chúa, tức là chúng ta giữ lời Ngài. Nhấn mạnh rất rõ ràng, như Cha đã yêu ta thế nào thì chính ta cũng yêu các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của ta, nếu các con vâng giữ điều răn của ta thì các con sẽ còn ở trong tình yêu của ta. Sao làm sao để ở trong tình yêu của Chúa, vâng giữ điều răn của Ngài? Và tình yêu này ngọt ngào diệu kỳ lạ lùng anh chị em. Tại vì như vậy, Cha của ta đã yêu ta thế nào thì chính ta sẽ yêu các con thể ấy. Và chúng ta ao ước là chúng ta thấy ồ, tình yêu này lớn lắm, và con muốn ở trong đó hoài, con muốn ở trong đó hoài. Đức Chúa Cha yêu Chúa Giêsu từ đời đời vô cùng. Đức Cha, Đức Con, Thánh Linh trong sự tương giao vĩnh hằng đã yêu thương Chúa Giêsu. Tình yêu thương này không hề ngăn, không hề dứt. Tình yêu thương này đời đời vô cùng. Đó là tình yêu mà Cha thương con của mình, con yêu dấu. Đó là tình yêu thương Chúa Giêsu thương mình. Anh chị em muốn ở trong tình yêu thương đó không? Đời đời đó anh chị em, lời hứa của mình thiên đàng. Tại vì Chúa thương mình, sự chăm sóc của mình ở dưới đất này bao nhiêu hoạn nạn khó khăn, Ngài là nơi nương náu của mình, tại vì tình thương của Ngài. Và Chúa thương chúng ta như vậy đó. Bây giờ Chúa nói là có con ở trong tình của ta, các con hãy ở trong tình thương của ta. Và chúng ta ở trong tình thương của Ngài bằng cách nào? Bằng cách vâng giữ điều răn của ta thì các con sẽ còn ở trong tình yêu của ta. Và Chúa Giêsu làm gương chúng ta trong câu kế tiếp: nếu các con vâng giữ điều răn của ta thì các con sẽ còn ở trong tình yêu của ta, cũng như ta đã giữ các điều răn của Cha ta và còn mãi ở trong tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu vương phục. Trong Philip đoạn 2 nhắc nhở chúng ta Chúa Giêsu vương phục đến điểm nào? Vì Ngài vốn có bản thể của Đức Chúa Trời, nhưng không coi sự bình đẳng của Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ. Nhưng khi Đức Chúa Trời ý của Ngài, ý Cha là con phải từ bỏ mình, mang lấy hình thể của một tôi tớ, Chúa Giêsu làm. Trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người, Ngài đã tự hạ mình xuống chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Ý của Cha là con phải chết, thì Chúa Giêsu vâng lời chết, thậm chí chết nhục nhã trên cây thập tự giá. Ôi, đó là cái điểm mà chúng ta cần vâng phục. Hoạn nạn khó khăn, vâng phục trong tình yêu của Chúa. Mời chúng ta giúp hiểu điều này. Có cái gì cản trở, có gì khó khăn, có gì không có thoải mái, có gì sẽ khiến mình không được như mình ao ước, nhưng mà đó là ý Chúa. Chúng ta vâng phục, vâng phục, vâng phục cho đến chết. Sự áp dụng chính trong chúng ta ngày hôm nay là hãy ở trong lời của Chúa. Hãy ở trong lời của Chúa. Và tôi muốn khích lệ anh chị em, lời Chúa khích lệ chúng ta, hãy ở trong lời Chúa là điều rất là tốt, rất là ngọt ngào, điều chúng ta cần. Chứ không phải là chúng ta phải gồng mình để mà ở trong lời Chúa, chúng ta phải cắn răng để chịu đựng để mà ở trong lời Chúa. Không phải như vậy. Chúng ta mới đọc Thiên Thiên 19 nói về lời của Chúa. Và ở đây dùng 6-7 từ để mà nói về lời của Chúa là như thế nào. Cho nên có sự kinh luật, có sự lời chứng, có sự giới luật, có sự điều răn. Chúng ta sẽ coi câu 7 và câu 8 mà thôi. Kinh luật của Chúa là hoàn hảo, toàn hảo. Làm gì? Hồi sinh linh hồn. Anh chị em thấy mệt không? Vì khi tâm linh mình mệt không? Làm sao để mà được phục hồi? Lời Chúa. Lời Chúa. Chúng ta mới hiểu là ý của Chúa rất tốt khi Chúa nói là hãy ở trong lời của ta. Tại vì lời của Chúa sẽ phục hồi linh hồn của mình, phục linh của mình. Chúng ta có thể sống động ở ngoài đời nhiều lắm, nhưng mà thực sự chúng ta cần sức của Chúa để sống động phục linh, để chân thật thờ phượng Chúa, chân thật phục vụ vì vinh hiển của Chúa. Và chúng ta cần ơn sức đó. Chúng ta khi mà có, chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ cần phải ngủ nghỉ. Một số chúng ta xin hỏi thánh cầu nguyện thì ngủ không được. Ngủ không được thì làm gì được không? Khó lắm. Cái gì cũng khó lắm. Đầu óc mình lưng sao mà làm gì bây giờ? Sức thì cũng không có. Mình có thể không ngủ mấy ngày, khiên đồ nặng, không nổi nữa. Khi chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta cũng mất đi linh lực phần nào. Vì vậy chúng ta cần phải phục hồi, hồi sinh. Và lời Chúa làm điều đó. Lời chứng của Chúa là chắc chắn khiến người trẻ dại trở thành khôn ngoan. Cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ càng có tuổi thì mới càng biết mình không có khôn ngoan. nhiều cái điều mình nghĩ lại mình thấy mình ồ ước gì hồi trẻ mình mà biết á thì chắc không có phí thời giờ như vậy, chắc bây giờ mình giỏi hơn nhiều lắm đó. Anh chị em thử nghĩ đi, cái gì mà mình muốn giỏi mà hồi trẻ mình đã bắt đầu theo đuổi nó thì bây giờ chắc mình sáng hơn nhiều lắm. Lời Chúa có thể làm điều này. Lời Chúa có thể khiến cho người trẻ dại trở thành khôn ngoan. Ôi chúng ta cần lời Chúa. Giới luật của Ngài là ngay thẳng, làm lòng người vui vẻ. Anh chị em có vui không? Nếu mà không vui, vui chân thật đó nha, vui mà dù là hoàn cảnh khó khăn vẫn vui á, cái vui này mới là khó tìm. Anh chị em nếu muốn niềm vui bền đổ này, tại vì vui mình đến thiện lành làm việc trong đời sống mình và mình càng ngày càng trở nên thiện lành. Vui là vì Chúa bàn việc trong đời sống mình mà mình bắt đầu kiên trì nhẫn nại để mà thương yêu những người khó thương. Khi chúng ta muốn được cái sự vui vẻ này, cái vui vẻ mà chúng ta trải nghiệm qua, chúng ta thấy khó khăn của mình mà chúng ta đã vượt qua đắc thắng trong ơn Chúa, thì cái niềm vui này đến từ lời của Chúa. Lời của Chúa soi sáng, lời của Chúa bổ sức cho mình và chúng ta có niềm vui ở trong Chúa. Điều răn của Chúa là trong sáng, soi sáng con mắt. Chúng ta nhìn cuộc đời này cách đúng đắn hơn, thay vì chúng ta than phiền, chúng ta kể lể, không có ai như con, Chúa ơi, mệt quá. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy, ôi phước hạnh của Chúa thật là lớn. Mình thuộc về Chúa, Chúa mở đường cho mình, quá thực sự nhân từ và thương xót của Chúa theo đuổi cả cuộc đời mình. Và ao ước của mình là sẽ ở trong nhà Chúa đời đời vô cùng. Hãy ở trong lời của Chúa. Tại lời Chúa tốt lành, lời Chúa hồi sinh linh hồn anh chị em, lời Chúa khiến cho mình khôn ngoan, lời Chúa khiến cho mình vui vẻ, lời Chúa khiến cho mình có một cái nhìn đúng đắn về cuộc đời này, soi sáng mắt của mình. Chúng ta cần ở trong Chúa Giêsu bằng cách ở trong lời của Ngài. Có ba cái đề nghị để chúng ta áp dụng điều này trong đời sống của mình. Hầu chúng ta không chỉ nghe là đủ rồi, chúng ta đi ra rồi quên, biết là phải ở trong Chúa, phải ở trong lời Chúa, nhưng mà cuộc đời chúng ta không có thay đổi. Ba cái đề nghị. Thứ nhất là anh chị em cần phải tĩnh nguyện mỗi ngày, có lời Chúa mỗi ngày, có ăn sáng mỗi ngày. Thì người Việt Nam mình ăn sáng mạnh lắm, người Mỹ thì ăn sáng từ lâu qua la thôi, ăn trưa họ là chính, ăn tối họ cũng nhẹ. Mà người Việt mình hồi xưa làm nông á là gì? Ăn sáng à. Ăn sáng mới có sức ra làm nông. Thì chúng ta cũng cần ơn sức của Chúa, có lời của Chúa đầu ngày để chúng ta có thể sống tinh kính suốt ngày. Chúng ta cần tĩnh nguyện mỗi ngày. Và tôi nhìn lại đời sống của tôi là khi tôi gần với lời Chúa, khi tôi lớn lên trong lời Chúa thì tôi mạnh mẽ. Và cảm ơn Chúa, tôi mới email liên lạc với một bạn trong hội thánh đi xa. Thì bạn nó nói là khi mà đi xa hội thánh, bây giờ được Chúa dẫn lên cái hội thánh mới này, vì không có bận rộn với nhiều công việc khác, thì bây giờ con thấy là con học lời Chúa thì thấy nó ngọt ngào. Và bây giờ con khao khát lời Chúa lắm. Và con chỉ xin mục sư cầu nguyện là khi con học lời Chúa, con sẽ nhớ được lời Chúa và con sẽ làm theo lời Chúa. Ồ, anh chị em mà xin tôi cầu nguyện như vậy, tôi mừng lắm. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Thiết tha là anh chị em sẽ nhớ lời Chúa, sẽ làm theo lời Chúa, sẽ có sự khao khát này. Và anh chị em làm điều đó bằng cách là bắt đầu tĩnh nguyện mỗi ngày. Đời sống tôi khi nhìn lại thì khi mà tôi trung tín lớn lên trong lời Chúa, tôi mạnh mẽ, tôi có sự phó thác cho Chúa, có sự cam kết với Chúa, có sức lực để mà làm công việc Chúa. Anh chị em biết Facebook, biết YouTube, anh chị em vô một cái trang gọi là OneWay Việt Nam, OneWay.Việt Nam. Đây là một cái cơ quan rất tốt, cơ quan radio, nhưng mà họ có những tài liệu về tĩnh nguyện. Anh chị em vô đó, anh chị em muốn nghe, bấm để mà nghe tĩnh nguyện. Anh chị em muốn đọc, có để mà đọc. Anh chị em mà muốn dùng tiếng Anh, Our Daily Bread là một cái cơ quan rất tốt, Our Daily Bread. Anh chị em có thể vô đó, xin họ gửi email cho mình mỗi ngày để mà tĩnh nguyện, có cầu kinh thánh, có một số ý và chúng ta giúp chúng ta để cầu nguyện như thế nào. Và nếu anh chị em muốn nghe thì họ cũng có cho mình nghe. Muốn sách thì họ cũng gửi sách về cho mình, giống như sách cầu nguyện, lịch cầu nguyện kinh thánh thì cũng là tương đương như vậy. Cho nên điều mà anh chị em cần làm, và tôi xin chia sẻ những cái tài nguyên này để anh chị em tĩnh nguyện mỗi ngày, để ở trong lời Chúa, tức là ở trong Chúa Giêsu. Đó là đề nghị nhất. Đề nghị thứ nhì là anh chị em tham gia vào học kinh thánh, hội thánh. Hội thánh chúng ta trăm người, Nhưng mà tôi nghĩ thường thường học Kinh Thánh thì dưới 20 người, đây là cái tỷ lệ mà người đời họ khôn đó, họ nói rồi. Trong một cái tập thể nào đó thì luôn luôn khoảng 20% là tích cực trong cái gì đó, làm việc hay là gì đó, 20% thôi, 80% là hơi ù lì tí xíu. Anh chị em yêu dấu, hãy tham gia học Kinh Thánh của Hội Thánh. Anh chị em đến không những là mình học với nhau lời Chúa, nhưng mà mình có sự thông công với nhau nữa. Đó là điều phước hạnh. Anh chị em cần nhau, anh chị em cần sắc mài sắc, đời làm chứng, lời chia sẻ của những anh chị em khác, giúp chúng ta để mà tin kính Chúa, để mà yêu mến Chúa, để mà ở trong lời Chúa, tức là ở trong Đấng Christ. Đó là một cái hình của Hội Thánh học Kinh Thánh. Chúng ta thấy là nhiều người không muốn mở hình. Anh chị em muốn nhiều năm về học thì cũng được đi. Anh chị em muốn nhiều ngồi gì học hay là chưa có trang điểm gì đó thôi cũng được đi. Anh chị em tắt cái hình, nhưng mà buổi xưa áo ước nhìn mặt anh chị em. Anh chị em khác muốn nhìn mặt anh chị em nếu được thì mở lên. Nhưng mà anh chị em có sự tự do lắm. Không có cái gì để mà có thể cản trở mình để mà tham gia học lời của Chúa. Đề nghị thứ ba, nếu mà chúng ta thấy học Kinh Thánh trong Hội Thánh chưa có đáp ứng nhu cầu của mình, anh chị em tự mình có thể khởi sự một nhóm học Kinh Thánh theo nhu cầu. Tôi tạ ơn Chúa trong Hội Thánh chúng ta một vài em thanh niên á, dân ở đốt, họ học Kinh Thánh với nhau. Tạ ơn Chúa, họ tự học, không có cần phải qua lớp thứ tư hay là cầu nguyện thứ bảy với Hội Thánh, họ tự học với nhau. Anh chị em có thể làm điều đó. Anh chị em có nhu cầu trong đời sống mình khác nhau. Ngay một số chúng ta là gia đình trẻ, chúng ta muốn không biết là nuôi con, Chúa dạy chúng ta nuôi con như thế nào. Anh chị em có thể khởi đầu một nhóm học với nhau. Chúa dạy mình nuôi con như thế nào cho nó lớn khôn yêu mến Chúa. Một số chúng ta thấy đời sống mình hơi bấp bênh thuộc linh, chúng ta muốn củng cố cái căn bản nền tảng của đời sống tin kính của mình. Có nhiều tài liệu lắm, có một tài liệu rất hay tiếng Anh là Survival Kit, là chúng ta cần những gì then chốt nhất để mà sống. Nếu mà thấy anh chị em ra ngoài giữa rừng, anh chị em sống được bao lâu thì bây giờ giữa xã hội xào xáo như vậy, giữa đời sống bấp bênh như vậy, giữa nhiều phiền muộn như vậy, anh chị em làm sao để giữ vững đức tin của mình? Thì cái sách Survival Kit này, sách để mà sống động trong Chúa dù trong hoàn cảnh nào đó, thì chúng ta có thể học những căn bản đó. Có thể chúng ta thấy trong hôn nhân chúng ta, trong những liên hệ thân ái của chúng ta gặp khó khăn, thì có những tài liệu giúp chúng ta là như tài liệu Love Like You Mean It, để dạy chúng ta là sống trong Chúa, đối xử với người khác, đặc biệt người phối ngẫu của mình phải như thế nào. Chúa có lời dạy cho mình, và lời Chúa phục hồi linh hồn mình, lời Chúa cho mình khôn ngoan để mà sống với lại người phối ngẫu, với lại những liên hệ, và lời Chúa cho mình niềm vui, hạnh phúc. Chúng ta cần làm điều đó. Thứ đầu tiên là chúng ta cần tỉnh nguyện áp dụng ha. Thứ hai, chúng ta hãy tham gia với Hội Thánh trong sự học Kinh Thánh. Và thứ ba, nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta khởi đầu một nhóm học Kinh Thánh cho chính mình, cho những anh chị em khác cùng một cái nhu cầu trong đời sống chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa Hội Thánh cho phép đi nghỉ mát vừa qua. Đi mà khi anh chị em có kinh nghiệm giống tôi, chắc chắn là khi chúng ta đi xa rồi đó, khi chúng ta về nhà thì thấy sao? Thoải mái, hạnh phúc. Thoải mái, đi xa thì vui đó, cái gì có vui, cái gì có từng trải mới vân vân, được ăn được cái ăn mới vân vân. Nhưng mà khi mà về nhà đó, thì thấy ủa sao mà đi vậy? Để sao mà đi? Nhưng mà khi mà đi xong về mới thấy là thoải mái của nhà. Tại vì nhà là nơi mình thuộc về, thoải mái những cái gì mà mình quen thuộc mình cần á. Tại mình đi mình mang một vali thôi. Tôi biết mấy bà như bà mang hai vali, tôi hiểu mà đi cái, đi chơi xa mà cái bờ lý sang bờ đó chị gánh ít thôi còn ngàn. Nhưng mà ở nhà là tất cả những gì mình cần là nó có lắm hết ha, những gì mà thường lệ. Cho nên chúng ta về nhà thì chúng ta nói là không đâu tốt hơn nhà, không đâu hết. Nhưng mà có ý tưởng ngày hôm nay muốn anh chị em suy nghĩ, tại vì khi Chúa Giêsu nói là hãy ở trong ta và hãy để lời của ta ở trong các con, chúng ta quay lại tí xíu ha. Vì chúng ta không nghĩ, chúng ta nghĩ đến lời Chúa vào trong đời sống mình thì thấy có thoải mái không? Hay là đi đâu cũng không có chỗ để đi nữa. có một số người bị bệnh á, là họ bị bệnh là họ luôn luôn cái gì cũng lấy mang về nhà hết. Cho nên nhà đầy hết, trong restroom á, phòng cái chỗ mà tắm á, thì tại vì nhà có hai phòng tắm nặng, restroom cũng đầy đồ hết. Tôi có kinh nghiệm tới nhà một người thấy như vậy ha, đầy hết. Có phải khi lời Chúa vô nhà của mình không có chỗ đi, không có vô được luôn. Như thế nào? Hoặc hay là Chúa vào trong nhà, vào trong đời sống mình á, có thấy thoải mái, có thấy được hoan nghênh, có thấy được 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 cái chỗ để mình ngồi, mình dựa, mình sống. Lời Chúa có sẵn sàng thấm nhuần trong đời sống mình không? Có thể ở chứ không phải là tới là phải đi. Có phải đời sống chúng ta là nhà cho lời Chúa hay không? Lời Chúa có thấm nhuần trong cuộc đời mình, và đời sống chúng ta sẽ kết quả khi mà lời Chúa ở trong chúng ta. Nếu các con cứ ở trong ta, đề câu gốc chúng ta cùng nhau đọc: nếu các con cứ ở trong ta và các lời của ta vẫn ở trong các con, hãy cầu xin điều gì mình ước muốn thì sẽ được. Mình xin Chúa giúp chúng ta hiểu điều then chốt mà Chúa muốn chúng ta là ở trong Ngài. Và một trong những điều giúp chúng ta nối kết, gắn liền ở trong Chúa Giê-xu là chúng ta, đời sống chúng ta sẽ là cái nhà cho lời của Chúa. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì Chúa nhắc nhở chúng con bởi tình thương lớn của Chúa. Chúa khao khát chúng con ở trong tình thương của Ngài. Chúa khao khát chúng con ở trong Ngài. Tại vì ở trong Chúa thì sự sống sung mãn đến với chúng con. Thật Chúa đứng trong chi hiền lành dẫn chúng con đến mé nước bình tĩnh, mé cỏ thanh tươi. Chúa giúp, Chúa cho chúng con sự sống sung mãn khi chúng con ở với Chúa, theo Chúa. Chúa giúp chúng con ngày hôm nay cho yêu nghe được tiếng của Ngài lần nữa, là chúng con hãy gắn bó với Ngài bằng cách gắn bó với lời của Chúa. Nguyện xin đời sống của mỗi chúng con, xin Chúa ban phước. Nguyện xin đời sống của mỗi chúng con là sẽ là căn nhà hoan nghênh tiếp đón Chúa, hầu cho lời của Ngài thoải mái thấm nhuần, len lỏi thay đổi cuộc đời chúng con, hầu cho Chúa được sự vinh hiển, hầu cho chúng con chứng tỏ chính mình là môn đệ của Chúa Giêsu. Holy Father, we are grateful for your word, for your great love that you want us to abide in, for Christ Jesus, our Lord and Savior, who want us to abide in him. And we abide, O Father, through holding on to your word, that we enable our life to be like a home to your word, that it will come and change us in all areas, that we may give you glory, that we may verify that we are truly your disciple. May it be so, Father. Mình xin Chúa ban ơn trên lời của Ngài cắm rễ, nở hoa, kết trái trong đời sống chúng con. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.